Chương 39, đồ xoát, phụ thân, trình đại nhân mời ngươi, tương dùng trà kia, thấy Vương Thời, vẫn không nhúc nhích, Vương Vệ Đình hơi lo lắng. Hạn ta sơ làm mát lõm trình đức hiên, nên không ngừng nháy mắt với Vương Thời. Vân nhìn Vương Thời Vân vẫn ngồi yên. Trên mặt ông ta hiên lên một nét cười gạn giọng trịnh đặc hiên, trịnh đại nhân, nói đợn cuộng thật tình cờ. Vài ngày trước ta đã gặp Thu Chi, trong lúc nói chuyện cõi nhạc rất đèn. Chuyện nhà của Trần, hình dài thuộc trì nọt, nghịch thùi. Ngoại nhau hiền đề thị cuộng, ngoại nhau hay, hiền đề thị cuộng chữ cỏ nhà. Đại bạ của anh, nô âu một huyền ngoại thở, hẹn gản đầy. Nô còn nói, hiện tại trinh ra chỉ có một đường, bè là tản nhi, nên bây giờ phu nhân nó cậu báo. Mọi ngôi nữ coi như bạo bội, miệt là mười sập làm tổ phu nhi đều đây. Ngày nào cũng lo lắng, sợ có chuyện không hay. Khoai miền hiền trình đức hiến nhếch lên ông ta khẽ cười nói, Thu Chỉ là vai về dưới, không hiểu ruộng chuyên của trinh ra, ta cũng giản, tiêu cho lọt người, người họ hàng kia, nó không biết cũng phải nổi xong. Nó không biết cũng phải nổi xong. Ông ta ho nhé một cái, giữa ngươi vào lưng ghế. Huynh đại không tin ta cũng không sao, nhưng chuyên của hiên chát không thể chậm trễ nữa rồi. Nói thật với huynh, bây giờ lệnh có mưa ngơi, nói linh tinh rồi. Huynh đường coi thưa mong lực của mãi lôi đôn đại tư miên nghe dân thường nêu chuyện này đến tài quan phủ. Rồi họ tìm đến tán cửa thì không có cách nào cựu vãn nữa đâu. Nghe ông ta nói xong, Vương về định dùng mình. Mát hạn ta mở to ra, vội vàng đi đến trước mặt Phương Thời Vân. Thọ tay ra kéo ống tay áo của ông ta, phù thân, ngươi nghe thấy chưa, bây giờ nguy hiểm xin phép con xâm tội, người nói, mỗi câu trời ổ kiên đi nói xong. Thầy Vương Thời Vân vẫn ngồi yên, hắn ta liền đi tới trước mặt Trình Đức Hiên, ngẩng đầu uống cạn chén trà kia, sau đó cúi đầu thật sâu vời ông ta, Trình đại nhân, xin nại hãy cựu cháu, cháu sợ nề nại hết, xin ngại đường hãy chết mà không cứu hắn ta nói xong thiết đột nhiên, cảm thấy không khí xung quanh mông đong lại, hắn ta ngẩng đầu lên thiệt thấy Trình Đức Hiên đang nhìn mệt. Trong mắt ông ta hiện lên một chút thương hại. Sau đó hắn ta quay đầu lại nhìn Vương Thời Vân, chỉ thấy vẻ mặt sợ hãi của ông ta và thân thể mềm như lụa của ông ta đang trút xuống theo chiếc gờ. Vương Vệ Đình không hiểu tại sao hai người này lại nhìn mình như vậy. Hắn ta mở miệng định hỏi cho rõ ràng, nhưng còn chưa nói ra lời thiết các cơ trên mặt hạn, ta bắt đầu run lên, khóe miệng hạn ta chớt cong lên nơ mốt, nụ cười gượng gạo có phần kỳ lạ. Về đình, con uống trà rượu ảo, ai u ông, con trà rượu ảo. Giọng nói của Vương Thời Vân vang lên bên tai hạn ta. Nhưng giọng nói dường như bị ngăn cách với hạn, ta bỏ một cánh cửa gỗ nên hạn ta không thể nghe rõ. Trong lúc hạn ta còn chưa kịp phản ứng với tín huông, bất ngờ nại thì cổ họng, hắn ta đột nhiên co thắt máy một cái, hai cái, rồi ba cái. Cổ hắn ta như bị một bàn tay cứng, như sắt siết chặt, không chừa ra cớm hở cho họn ta thâu. Phu thân, Vương Vệ Đình giơ một cánh tay lên, bây giờ cánh tay này như nặng ngàn cân. Hắn ta dùng hết sức lực cuối cùng mới nhấc lên được, sau đó hắn ta ngã ngửa ra sau, chẩn trạ trong tay rơi xuống đất nứt thành từng mảnh. Vương Thời Vân bò đến bên cạnh con trai, nhìn vào đôi mắt không kiếp ngạm kia, tròng trắng con mắt hơi nhích lên, trông giống như một con cá chết. Vương Thời Vân lắp mạnh cơ thể của Vương Vệ Đình bạo gạo lên khô khốc, hà a. Nhưng Vương Vệ Đình nhân không thể nghe thấy nữa, mặc dù cho đến lúc chết hạn, ta bạn không hiểu tại sao trần trả, lại bị ngươi khá không hao đỗ. Ngươi, chính là ngươi. Vương Thời Vân đột nhiên phát ra một tiếng cười trời tai. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn chi nhân đưa thuyết, Hin vẫn đang ngồi trên ghế, bàn tay khô heo. Chia lên không trung vai cãi rui lo tay lai chán nạn buôn xuông. Ngươi giết con trai ta, cắt đứt mắt mõ cuối cùng của vương gia ta, ngươi thật tàn nhẫn. Chi Niên Đưa Hiên, ngươi thật sự rất tàn nhẫn. Một chút đồng cảm trong mắt Chi Niên Đưa Hiên đã biến mất từ lâu. Ông ta nhún vai, đặt tay lên tay vịn của chiếc ghế, cười khẩy nói, ta tàn nhẫn sao? Vương Thời Vân, ngươi đã giết vô số mạng người đê cô con trai mi nhân, bây giờ lại quay lại nói ta tàn nhẫn à? Vương Thời Vân run rẩy chống đầu gối đứng dậy, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, lăn dài trên gò má ra nua rồi rơi xuống cổ ông ta. Ông ta cười yêu ớt, truy nhân đường hiên, ta giết người, vị con trai mì nhân, cồn người vi cái rõ, thăng quan tiến trước ả, lên, như diệu gạt dọ ả. Vương Thời, Vân Tài gần ta định làm đồ chuyên xảo xa, nhưng ta hết lõng hết ra với đại tô mơ, với chiều đi nhân, ta trong sách, không hề dùng người, một kẻ say mê trộn quan trưởng. Không vì chuyến quốc gia, chịu vệ giúp phỏng cảo nhân, tay, nồm, đãi màu tươi. Quản ngươi thiếp sao? Ngươi có tâm tư bạc chi nhân, mì nhân ở thai rồ. Ngươi đang làm hai nền tảng của đại tôn trinh được hiền cưỡi khẫy. Đi từng bước đến cạnh ông ta, vương đại nhân, đồn tả nhân. Ta thực sự không ngờ rằng ngươi là người đê cả thiên hà trong tâm chi, nhưng bây giờ mọi thứ đều đại đi nhân rồi. Cho dù tham vọng của ngươi có lớn đến đâu, e rằng cuộn không có trượn phạt huy, nói cho mới biết sự thật. Ngươi môn lãi mang nghe ngươi không phải ta, mà lá thai nhìn thương mà người cô, ngương hiên cả đời, ngươi cam chịu sự phản đi nghe, ông ta nói vậy, Vương Thời Vân sửng sốt, thành thượng, Tại sao? Trình Nhân Nờ Hiên không cho ông ta cơ hội để hỏi, đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy chiếc cổ gầy guộc của Vương Thời Vân, tay còn lại thì chộp lấy trận trà trên bàn và rót hết trà vào cổ họng ông ta. Vương Thời Vân ngã xuống bên cạnh con trai mình, tĩnh trang ngang tư vong cua, ông ta dù mồm vừa điều mê đi, cơ bắp cò giật, răng cắn chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm và nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt. Trình Lập Hiên cúi xuống, nhìn hai người đang nằm ngửa, từ từ duỗi ngón trỏ của bàn tay phẩy ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt già nua gầy guộc của Vương Thời Vân, ông ta là người thích sạch sẽ, nên móng tay trên ngón trỏ của ông ta rất dài. Những móng tay khác đều được ông ta cắt tỉa gọn gàng, nhưng móng tay hơi vàng náy lai cỏ mau đen và dài hơn nhiều móng tay khác một chút. Ông ta nhìn Vương Thời Vân trong lúc ngã ngơ, khuôn mặt đó biến thành một người khác, với những góc cạnh sắc nét và xương lông mày cao thẳng ngang, nhìn đôi mắt đen dần mất đi ánh sáng, lấy đi từng chút ám áp trong cơ thể ông ta. Trong cơ thể ông rụng mình, đưa tay che mí mắt của Vương Thời Vân lại. Đột nhiên ông ta từ từ đứng dậy, kéo áo choàng quấn chặt lấy mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Tuyết dày đang bay trong không trung như lau sậy, gió lạnh gơi lên một kỷ niệm chôn sâu trong lòng ông ta. Ngày hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi. Ông ta lấy danh nghĩa bắt mạch đến tán điên. Bọn chị nhóm kia đánh giá một mình là trong chèn của người kia. Trịnh Đập Hiên mỉm cười, không biết từ lúc nào một dòng nước mắt nóng hổi trượt dài trên khuôn mặt và rơi xuống môi ông ta. Khi ông ta nếm phói một vị đắng chát, ông ta dụi dụi mắt, vô thức ngơ một bài thơ. Đất thần vào lúc cuối năm, mưa rơi tuyết đổ xuống thăm kinh thành. Ban triều quan tướng về nhanh, cao xanh đỏ tía toàn anh công hầu, tuyết rơi cao hứng thơ mau, lắm tiền nhiều của sợ đầu tuyết dày, mưu toan nhà cửa đủ đầy, ăn chơi chắc tán hết ngày lại đêm. Đọc được một nửa bãi thơ thiết khép ông ta dừng lại, kèm theo đó là tiếng sột soạt khe khẽ của một người đang trượt xuống từ mái hiên. Đầu tiên là chân, sau đó là cả người năng ngãng đượm mở quyển. Ánh mắt đang nhìn hai cha con Vương gia tư tựa truyền sang nhìn khuôn mặt ông ta.